chuyên đề.
Văn Chu và Minh Nhật xin được chào quý vị thính giả đang cùng đến với chương trình phát thanh chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước.
Nhân ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26 tháng 4, chương trình hôm nay có chủ đề Sở hữu trí tuệ tài sản cho tương lai, một thông điệp mạnh mẽ khẳng định vai trò của đổi mới sáng tạo trong phát triển bền vững và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Và trong 30 phút tới thì mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi tìm hiểu về vai trò và tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ đối với các doanh nghiệp và những nỗ lực tại Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Và Minh Nhật, Văn Chung rất vui khi có sự đồng hành của quý vị thính giả gần xa. Có những vấn đề liên quan đến chủ đề của chương trình thì xin quý vị hãy gọi về hai số điện thoại là 02713887116 và 02713888432.
Thưa quý vị, quyền sở hữu trí tuệ là kết quả của quá trình sáng tạo, đầu tư trí tuệ, công sức, tiền bạc của cá nhân, tổ chức. Việc bảo hộ tài sản trí tuệ là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao giá trị sản phẩm, từ đó khuyến khích và hỗ trợ phát triển sản phẩm, cũng như các ngành nghề kinh doanh. Nếu không có sự bảo hộ sở hữu trí tuệ thì các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp khó có thể bảo hộ được uy tín và thương hiệu của mình.
Vì vậy, sở hữu trí tuệ hiện là một trong những mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Việc sử dụng các tài sản trí tuệ một cách có chiến lược sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Và để hiểu hơn về sở hữu trí tuệ, cách thức để bảo vệ tài sản trí tuệ của mình, biên tập viên Hiền Lương đã có cuộc phỏng vấn với thạc sĩ Trần Giang Khuê, phụ trách văn phòng phía Nam Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, Hiền Lương xin được chào ông Trần Giang Khuê, phụ trách văn phòng phía Nam Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ. Sở hữu trí tuệ hay còn gọi là tài sản trí tuệ là những cái sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ông có thể nói rõ hơn về cái lợi ích của sở hữu trí tuệ được không ạ?
Vâng ạ, kính chào chị Hiền Lương, chào quý vị tại Bình Phước. Trước hết thì chúng ta đã biết là sở hữu trí tuệ có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế tri thức hiện nay. Quyền sở hữu trí tuệ thì nó chia làm 3 lĩnh vực là quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với cả giống cây trồng và quyền tác giả và quyền liên quan quyền tác giả. Có thể tóm gọn vai trò của quyền sở hữu trí tuệ như sau. Thứ nhất, nó giúp cho cái hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, trong tổ chức, trong cá nhân và trong khoa học công nghệ nội sinh của một đất nước, giúp cho cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cho cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta có thể đổi mới hơn nhờ những bảng sáng chế, nhờ những tìm tòi phát kiến ra những cái sáng kiến mới, những phát minh mới, nhờ những cái bằng độc quyền về kiểu dáng công nghiệp, hay nhờ kể cả những cái uy tín liên quan các chỉ dẫn thương mại như nhãn hiệu hay chúng ta gọi là thương hiệu hiện nay. Thứ hai, nó là cái công cụ pháp lý giúp cho chúng ta bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, của tổ chức cá nhân, tránh những cái tình trạng xâm phạm quyền, làm giả, tránh những cái rủi ro pháp lý, những cái tranh chấp mất thời gian, mất tiền bạc không đáng có. Đặc biệt trong hội nhập quốc tế thì nó như một tấm giấy thông hành giúp cho doanh nghiệp chúng ta có thể vươn xa ra thị trường quốc tế, và nó như một đảm bảo về những nhà đầu tư, những doanh nghiệp muốn quan tâm, muốn đầu tư, muốn phát triển với những doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Bình Phước nói riêng, thì họ thường quan tâm đến việc là anh có quyền sở hữu trí tuệ hay không. Và đây cũng là một trụ cột trong những cái trụ cột trong đàm phán quốc tế của các FTA thế hệ mới. Cái thứ ba, chúng ta thấy đây là một cái công cụ để quảng cáo truyền thông, các chỉ dẫn thương mại và kể cả những cái bằng sáng chế, những cái bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hay những giống cây trồng mới thì giúp cho chúng ta gì ạ, nhanh đi vào tâm trí người tiêu dùng, tạo nên sự khác biệt, định vị trong đầu người tiêu dùng và giúp cho người tiêu dùng tin hơn, yêu hơn, nhanh thâm nhập được thị trường hơn. Nó là cái công cụ quảng bá rất tốt. Cái thứ tư, đây là một loại tài sản có giá trị. Như Apple được Interbrand định giá năm 2020 thậm chí lên đến 332 tỷ đô la. Và như Viettel của chúng ta cũng được định giá là khoảng 2,8 tỷ đô hay là Vinamilk khoảng 2,4 tỷ đô la. Thì đấy những là cái giá trị rất lớn để giúp chúng ta có tiền, có thêm những cái bạn hàng, có thêm những đối tác và có thể góp vốn trong kinh doanh cũng như chuyển giao, chuyển nhượng trong cái quá trình chúng ta sản xuất kinh doanh và hợp tác đầu tư với những đối tác, với những doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thứ năm, chúng ta tính đến như chẳng hạn như đặc sản địa phương, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận hay chỉ dẫn địa lý như chỉ dẫn địa lý Bình Phước cho sản phẩm điều chẳng hạn thế. Thì nó cũng tạo nên gì ạ? Công ăn việc làm, tạo nên những cái uy tín thương hiệu cộng đồng để cho doanh nghiệp chúng ta bán được hàng nhiều hơn, tạo nên những cái gì ạ? Giá trị cạnh tranh cho sản phẩm đặc thù trong cái thương hiệu cộng đồng đấy, tạo ra nên ra những cái thu nhập cho người dân, tránh di dân từ những cái vùng nông nghiệp, nông thôn ra thành phố, ổn định cái đời sống của người dân và góp phần phát triển cho kinh tế xã hội địa phương. Chúng ta cũng có thể thấy là sở hữu trí tuệ bây giờ là bắt buộc trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, và nó cũng là một trong những trụ cột của WTO, tức là của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Và khi chúng ta đưa hàng xuất khẩu ra những thị trường nước ngoài thì họ luôn luôn yêu cầu là chúng ta phải có những cái ví dụ như nguồn gốc xuất xứ, ví dụ như là giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, và kể cả trong đó có chỉ dẫn địa lý như hạt điều Bình Phước. Bây giờ đưa hàng vào Cốc-Mắc, vào Vin-Mắc hay những cái hệ thống siêu thị nội bộ, họ cũng yêu cầu chúng ta là có đăng ký nhãn hiệu hay không. Vì thế nên là quyền sở tuệ cực kỳ quan trọng, vai trò của nó trong cả về mặt pháp lý, kể vào mặt kỹ thuật về uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm, và kể cả về mặt gì ạ, là thương mại, là những cái hình ảnh định vị trong tâm trí người tiêu dùng, quảng bá truyền thông trong nước và ngoài nước.
Theo Cục Sở hữu Trí tuệ thì từ năm 2015 đến nay thì ở Việt Nam chúng ta, các cái doanh nghiệp đến đăng ký sở hữu trí tuệ thì tăng từ 15 đến 20%. Như vậy thì cho thấy là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã quan tâm đến hàng rào sở hữu trí tuệ rồi. Tuy nhiên thì vẫn có nhiều doanh nghiệp còn lo ngại về các cái thủ tục đăng ký cũng như là xét chứng nhận còn rườm rà. Vậy thì ông nghĩ sao về vấn đề này, thưa ông Trần Giang Khuê?
Vâng ạ, đúng là một câu hỏi rất hay ạ. Trong những năm gần đây thì cái lượng đơn nộp tại Cục Sở hữu Trí tuệ tăng lên rất cao. Có những năm thường là 15% đến có thể lên 25%. Và đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như là ở trong nước, cũng như là các doanh nghiệp vừa nhỏ và vừa của Bình Phước chúng ta cũng quan tâm rất nhiều. Tuy nhiên cũng vẫn có cái tâm lý là e ngại, là hình như là thủ tục nó còn rườm rà rắc rối. Thì nó cũng có những cái nguyên nhân khách quan từ chính gì ạ, chỉ tính doanh nghiệp của chúng ta. Đấy chính là cái sự quan tâm còn chưa mặn mà, chưa thiết tha với cả những cái tài sản vô hình, tài sản trí tuệ, trong đó có việc đăng ký các đối tượng của quyền sở trí tuệ. Đó là cái quyền sở tuệ nó cũng còn hơi mới với những doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là những doanh nghiệp còn eo hẹp về tài chính hay đầu tư một cách bài bản cho cái diện quản trị thương hiệu, xây dựng phát triển thương hiệu và quản trị tài sản trí tuệ thì còn ít, nên họ cũng chưa quan tâm nhiều đến khâu đăng ký, nên đầu tư cho cái việc là xây dựng nhãn hiệu đi đăng ký còn ít. Ở khía cạnh của Cục Sở tuệ thì chúng tôi cũng đã nỗ lực là một là đào tạo tập huấn tuyên truyền thông tin đến từng doanh nghiệp, từng địa phương, kể cả qua những báo chí truyền thông đài như Đài Truyền hình Bình Phước, để giúp cho doanh nghiệp chúng ta là biết nhiều hơn, nắm bắt thông tin rõ hơn và hiểu nhiều hơn về hệ thống sở trí tuệ và cách thức đăng ký, để tránh cái việc là chúng ta có những cái sai sót trong quá trình nộp đơn, dẫn đến cái quá trình nó bị thủ tục nó bị dài hơn, hoặc là bị dự định từ chối thì chúng ta sẽ nghĩ là thủ tục nó dườm rà. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng có cái hệ thống đăng ký không chỉ là nộp đơn trực tiếp, nộp đơn qua bưu điện, bây giờ cả nộp đơn online, tức là trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến ạ, và doanh nghiệp hoàn toàn có thể nộp đơn trực tuyến. Thậm chí là chúng tôi cũng đã gửi cả thông báo qua tin nhắn, qua email, các thông báo, các quyết định cũng được update trên công báo sở hữu công nghiệp online và trên gì ạ, trên hệ thống là thư viện số sở hữu công nghiệp, để giúp cho doanh nghiệp chúng ta theo dõi một cách thường xuyên. Song song với đó thì Cục Sở hữu Trí tuệ cũng nâng cao cái chất lượng về thẩm định đơn, đầu tư thêm máy móc trang thiết bị chuyển đổi số, cũng như là đầu tư thêm những nhân sự chất lượng cao, đào tạo thêm đội ngũ nhân và đơn giản hóa cái thủ tục hành chính, để giúp cho doanh nghiệp chúng ta tiếp cận cái hệ thống thủ tục hành chính dễ dàng, thuận tiện, cũng như quá trình thẩm định đơn nó được nhanh chóng và thuận tiện hơn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những văn phòng đại diện, ví dụ như ngoài trụ sở chính ở Hà Nội thì cũng có ở Đà Nẵng, ở Thành phố Hồ Chí Minh, để giúp cho doanh nghiệp chúng ta có thể trực tiếp đến liên hệ, gọi điện, email hoặc gì đấy để được tư vấn một cách rõ ràng, thuận tiện hơn. Và đặc biệt là doanh nghiệp bây giờ thì cũng có thể là có những cái chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của Trung ương và của địa phương, như ở tỉnh Bình Phước là Sở Khoa Nghệ Bình Phước có chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của địa phương, có thể hỗ trợ kể cả về thủ tục hồ sơ và kể cả đến mức là hỗ trợ tài chính cho những cái hộ kinh doanh, những cái cá nhân, những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa chúng ta đi đăng ký sở hữu trí tuệ ở trong nước và ở ngoài nước. Vì thế nên là doanh nghiệp Bình Phước cũng như doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đừng lo thủ tục phiền hà, mà hãy chủ động phối hợp với chúng tôi tiếp cận với cái hệ thống thông tin của Cục Sở tuệ, của Sở Khoa Công nghệ tỉnh Bình Phước và kể cả của Đài Truyền hình Bình Phước, để chúng ta có những cái thông tin và tránh những cái việc là chúng ta cứ lo ngại là thủ tục rườm rà mà không đi đăng ký.
Xin cảm ơn ông Trần Giang Khuê đã tham gia cái cuộc trò chuyện này. Chúc ông thật nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt công việc và giúp đỡ thật nhiều cho Bình Phước nhiều hơn trong cái vấn đề mà đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.
Thưa quý vị, qua phân tích của thạc sĩ Trần Giang Khuê, quý vị đã hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Bằng cơ chế bảo hộ độc quyền, pháp luật sở hữu trí tuệ chống lại mọi hành vi sử dụng các dấu hiệu trùng hoặc là tương tự với nhãn hiệu đang được bảo hộ, cũng như là những hành vi bộc lộ sử dụng trái phép thông tin bí mật được bảo hộ, từ đó tạo dựng và bảo vệ được môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, đặc biệt là sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sở hữu trí tuệ được coi là yếu tố cốt lõi thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm môi trường đầu tư, duy trì lợi thế cạnh tranh và bảo vệ lợi ích quốc gia và đang ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội.
Tại tỉnh Bình Phước, những năm gần đây thì hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh đã khởi sắc và có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển khoa học công nghệ nói riêng và kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung. Trong đó, khối lượng tài sản trí tuệ được hình thành thông qua các văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã góp phần phát triển thương hiệu cho sản phẩm dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
Minh Nhật vừa nói đến sản phẩm đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, là Văn Trung nghĩ ngay đến sản phẩm đặc thù của địa phương, đó là hạt điều Bình Phước, đúng không Minh Nhật?
À đúng rồi. Và Văn Trung cũng như là quý vị thân mến, ngày 13 tháng 3 năm 2018 thì Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 673 sở hữu trí tuệ về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hạt điều Bình Phước.
Và ngày 22 tháng 5 2018 thì tỉnh Bình Phước đã vinh dự đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước từ Bộ Khoa học và Công nghệ, đúng không Minh Nhật?
Và Minh Nhật còn nhớ rất là rõ, việc đón nhận văn bằng này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất chứng minh sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, giá trị hạt điều Bình Phước được nâng lên, nhiều sản phẩm chế biến đã được thị trường đón nhận một cách rất là tích cực.
Chia sẻ thêm với quý vị, chỉ dẫn địa lý một công cụ hữu ích để mà bảo vệ giá trị của sản phẩm hạt điều Bình Phước, và đây cũng là nội dung được đề cập ngay trong phóng sự tầm quan trọng của chỉ dẫn địa lý ngay sau đây.
Với hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại từ nhà xưởng, kho bãi, dây chuyền chế biến, phân loại sản phẩm, thanh trùng, đóng gói theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng ISO và an toàn thực phẩm HACCP, mỗi năm công ty cổ phần Hà Mỹ sản xuất chế biến xuất khẩu trên 3.200 tấn điều thành phẩm, trong đó có cả điều nguyên liệu và điều chế biến sâu. Hiện tại công ty có 36 loại mặt hàng xuất khẩu sang 86 nước trên thế giới, cả châu Âu, châu Mỹ, và là bạn hàng tin cậy của nhiều bạn hàng trong và ngoài nước. Từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Bình Phước, công ty cổ phần Hà Mỹ đã tiến hành xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, sử dụng các dấu hiệu chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước trên bao bì, nhãn mác sản phẩm để đưa ra thị trường. Bà Mỹ, giám đốc công ty cổ phần Hà Mỹ từng phát biểu.
Rất là vui là vì là mang cái thương hiệu của chính công ty mình, là thương hiệu Hà Mỹ để bán được ở ngoài thị trường ở châu Âu, thị trường chính trên kệ siêu thị của đối tác thì thực sự là mình truy xuất nguồn gốc thì người ta chỉ cần quét vào cái mã vạch của mình là người ta biết được rằng là sản xuất ngày nào, chế biến làm sao, như thế nào, là cái điều đó là khách hàng người ta rất là đồng lòng và người ta bằng lòng mua với giá cao hơn giá bình thường, là người ta rất là vui.
Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất Hoàng Phú ở ấp 11B, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Bình Phước đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp của ông tiếp cận thị trường nhiều hơn. Nhiều người biết đến sản phẩm hạt điều rang muối Hoàng Phú hơn. Sản phẩm điều rang muối Hoàng Phú hiện có hai loại, có vỏ và không có vỏ, được bán ở khắp các địa phương, các siêu thị, sân bay trong cả nước và làm quà biếu cho nhiều người ở nước ngoài. Để có nguyên liệu sản xuất lại đáp ứng đủ các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, các quy trình để được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất Hoàng Phú đã liên kết với các hộ dân đăng ký truy xuất chỉ dẫn địa lý ở địa phương, bao tiêu thu mua sản phẩm với giá cao hơn thị trường từ 1.000 đến 1.500 đồng một ký điều tươi, sau đó đem về phơi khô, lưu kho sản xuất dần. Ông Hoàng Chuẩn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất Hoàng Phú cho biết.
Khi trước kia mà chưa có chỉ dẫn địa lý với một cái đơn vị nhỏ bé như tôi mà đem điều đi bán khắp các nơi mà nói cái điều Bình Phước thì cũng không ai tin hết. Từ ngày có chỉ dẫn địa lý thì chẳng hạn trên này các cái sản phẩm đều có cái logo chỉ dẫn địa lý. Thì người tiêu dùng họ nhìn vào họ biết được đây là cái sản phẩm được làm từ nguyên liệu Bình Phước 100%.
Bình Phước hiện có hơn 149.600 ha điều, chiếm 30% tổng diện tích cây lâu năm và chiếm gần 50% tổng diện tích trồng điều của cả nước. Năng suất bình quân giai đoạn 2020-2024 đạt 12,7 tạ một ha, sản lượng đạt gần 200.000 tấn. Hiện toàn tỉnh đã có 9 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước. Việc phát triển chỉ dẫn địa lý phù hợp với chính sách phát triển ngành điều của tỉnh. Đây là công cụ giúp cho doanh nghiệp gia tăng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng khả năng tiếp cận thị trường khó tính, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững.
Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì quý vị cũng đã thấy rằng là chỉ dẫn địa lý có tầm vai trò rất quan trọng trong việc giới thiệu sản phẩm của hạt điều Bình Phước tới bạn bè trong và ngoài nước. Để khi ai đó thưởng thức sản phẩm hạt điều thì sẽ cảm nhận được sự khác biệt của hạt điều Bình Phước với các hạt điều nhập khẩu như thế nào, đúng không Minh Nhật?
Đúng rồi. Và hạt điều Bình Phước vừa thơm, ngậy, béo và rất là nhiều chất dinh dưỡng. Quả thật khi mà mình đã trải nghiệm rồi, khi mà đã ăn đúng hạt điều của Bình Phước mình thì chắc chắn rồi mọi người không thể quên cái hương vị rất là đặc trưng. Đặc biệt khi mà thưởng thức hạt điều rang muối, hạt điều tẩm vị hay là bánh hạt điều thì chúng ta đều cảm nhận được có một cái sự rất là riêng biệt từ hạt điều của Bình Phước.
Nói đến như vậy, tự dưng Văn Trung lại nhớ đến bài thơ Bánh hạt điều Bình Phước của tác giả Vũ Ngọc Điệp, và Văn Trung cũng xin được đọc cho quý vị cùng nghe. Vàng ươm chiếc bánh hạt điều, xốp giòn thơm ngọt, gợi nhiều vấn vương, thoảng chút vị quế nồng hương, vị trứng, vị bột, vị đường ngất ngây. Hạt điều thơm béo đất này, no tròn nắng gió từ tay ai trồng, bánh thơm thơm cả tấm lòng, xứ xa Bình Phước một lòng gửi trao.
Thưa quý vị, song song với việc quản lý phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc thù của địa phương đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, các doanh nghiệp cơ khí sản xuất các thiết bị phục vụ cho ngành chế biến hạt điều cũng không ngừng tạo ra những sản phẩm mới và khác biệt nhằm thu hút khách hàng.
Và khi đổi mới sáng tạo, làm ra các thiết bị sản phẩm tiên tiến phục vụ cho ngành chế biến hạt điều, các công ty phải tiến hành các biện pháp để bảo hộ đầy đủ tài sản trí tuệ của mình một cách hữu hiệu để đảm bảo rằng sản phẩm của mình không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
Đáng chú ý là doanh nghiệp này đã lường trước được mọi khó khăn bất trắc, cho nên là đã tiến hành đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế, được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu cơ khí Gia Bảo ở khu phố 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Dưới thương hiệu Bảo vệ tài sản là tựa đề của phóng sự này. Quý vị cùng nghe nhé.
Ra đời vào thời điểm ngành điều ở Việt Nam đã phát triển mạnh, tỉnh Bình Phước đã trở thành thủ phủ điều của cả nước. Có khá nhiều đơn vị trong nước sản xuất thiết bị cơ khí để xử lý hạt điều. Thế nhưng vào năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu cơ khí Gia Bảo, khu phố 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước vẫn quyết tâm đi vào lĩnh vực này. Dự án công nghệ mà Gia Bảo đặt ra bao gồm nâng cao năng suất ở những khâu quan trọng, đòi hỏi thời gian xử lý như chẻ hạt, bóc vỏ lụa, giảm tỷ lệ vỡ hạt, tỷ lệ sót hạt, tăng độ bền thiết bị, dễ dàng sửa chữa, bảo hành, nâng cao mức tự động hóa sản xuất, giảm giá thành. Để thực hiện mục tiêu đó, Gia Bảo đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, dây chuyền sản xuất với các thiết bị gia công CNC hiện đại, tập hợp được hơn 100 thợ cơ khí lành nghề đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước để thiết kế tổng thể nhà máy xử lý, chế biến hạt điều theo công nghệ mới, tự động hóa hiện đại. Ông Nguyễn Văn Liền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại xuất nhập khẩu cơ khí Gia Bảo, nói:
thị trường thì điều thì cái giá nó cạnh tranh, còn máy thì hàng bà con người ta nó không có lời, cho nên quyết định là tìm tòi ra một cách mà học cái máy này là nó cao cấp nhất và nó trẻ, là đạt công nghệ nhất luôn, là nó đỡ bể đỡ sót, nhưng mà độ bền của nó là cao gấp 10 lần cái kia. Tôi thiết kế cái máy này ra thì biết chắc chắn là đạt rồi, mình mới ôm băng vẽ đi đăng ký luôn, đăng ký 2 năm xong rồi mới dám đem ra ngoài lắp ráp.
Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng thiết bị máy móc, Gia Bảo còn nghiên cứu chế tạo thành công máy cắt tách vỏ cứng hạt điều tự động. Khác với các máy đời cũ chuyển động bằng nhông xích, máy này chuyển động hoàn toàn bằng bánh răng. Việc sử dụng bộ chuyền bánh răng thay cho bộ chuyền xích trên các máy cắt tách vỏ hạt điều thông thường sẽ đảm bảo độ tin cậy chuyển động. Bộ chuyền bánh răng cũng ít thành phần và bảo dưỡng đơn giản hơn bộ chuyền xích. Máy có kích thước dài 0,9m, rộng 0,8m, cao 1,1m, làm bằng thép, trọng lượng gần 1,5 tấn. Thân máy bố trí 16 dao chẻ xoay tròn trong một lồng sắt, dẫn động bằng bánh răng, dùng motor điện xoay chiều. Hệ thống dao với cơ chế xẻ dọc theo hình cong hạt với đường cắt dài hơn so với máy nhông xích, giúp điều ít bị vỡ, tỷ lệ hao hụt thấp, dưới 0,5%, năng suất 9 đến 10 tấn trong 8 giờ hoạt động. Tỷ lệ hạt sót chỉ từ 1 đến 3%. Các loại hạt điều kích thước nhỏ hơn cho năng suất thấp hơn. Về thiết bị này, tiến sĩ Ngô Mạnh Dũng, giảng viên trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét:
đối với cái ngành tiết là nó hư hại rất nhanh. Nếu mà chúng ta dùng cái cơ cấu cũ của một số cái hệ bóc chẻ đó, thì nên là Gia Bảo đã nâng lên được và một số cái phương pháp mới và cái độ bền họ dám bảo hành tới 5 năm. Thì tôi nghĩ đây là một bước tiến mà một cái tín hiệu tốt cho những cái người ứng dụng máy đó, tại vì họ có cái thời gian thu hồi vốn rồi để còn sản xuất làm lời. Và thứ hai là tuy là gia bảo là ứng dụng vào nông nghiệp nhưng họ cũng đã triển khai ứng dụng các cái phương pháp biến tần công nghệ để hiệu chỉnh các cái tốc độ phối hợp giữa các cái bộ phận với nhau để mà đạt cái hiệu suất mà tốt nhất, không bị đùn nén hay là bị giảm cái năng suất của cái hệ thống.
Một đặc điểm nổi bật khác của máy cắt tách vỏ cứng hạt điều tự động gia bảo đó là máy được thiết kế tới 16 bộ dao, khác với các máy có tối đa 8 bộ dao trên thị trường. Máy có khả năng tạo ra đường cắt bám sát biên dạng hạt, đảm bảo độ sâu cắt tối ưu, do đó tách sạch vỏ và giảm tỷ lệ vỡ hạt, năng suất tăng gấp đôi. Máy được thiết kế hợp lý để có kết cấu nhỏ gọn, thích hợp cho nhiều quy mô sản xuất. Đây là công nghệ hiện đại nhất hiện nay trong công đoạn cắt tách vỏ cứng hạt điều. Máy đã được công ty đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Về tầm quan trọng của việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, thạc sĩ Chu Bá Long, chuyên gia sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn khoa học và công nghệ An Phát, thành phố Hồ Chí Minh nói:
khi doanh nghiệp mà bảo hộ được cái sở hữu trí tuệ thì sẽ tăng được cái tính cạnh tranh của doanh nghiệp. Và ngoài cái chuyện mà tính cạnh tranh ra thì họ có thể chuyển giao công nghệ đối với cái tài sản đó. Chuyển giao như vậy thì họ cũng mang lợi ích về cho doanh nghiệp. Nhưng đương nhiên là khi các doanh nghiệp mà có cái tài sản trí tuệ để bảo hộ thì nó đã mang cái tính chất là cải tiến đổi mới công nghệ. Như vậy là mang hình chung là làm cho cái khoa học công nghệ của tỉnh cũng như của đất nước là nó phát triển hơn.
Hiện máy cắt tách vỏ cứng hạt điều tự động và thiết bị xử lý hạt điều gia bảo đã được chuyển giao đưa vào hoạt động tại nhiều cơ sở chế biến hạt điều lớn nhỏ ở Bình Phước và các tỉnh thành trong nước. Một số đơn hàng cũng đã được công ty xuất đi Trung Quốc, Ấn Độ.
Vâng, thưa quý vị, khi mà tài sản hữu hình dần nhường chỗ cho tài sản vô hình, từ bản quyền sáng chế đến thương hiệu, thì sở hữu trí tuệ không còn là một cái khái niệm xa lạ nữa. Nó là lá chắn, là vũ khí và cũng là chìa khóa giúp cho Việt Nam vươn ra thế giới bằng chính chất xám của mình. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại xuất nhập khẩu cơ khí Gia Bảo đã làm rất là tốt điều này. Hiện nhiều máy móc của công ty đã xuất ngoại mà không lo bị ăn cắp bản quyền.
Thưa quý vị, theo thống kê của Cục Sở hữu Trí tuệ, tính từ khi mà tái lập tỉnh đến nay thì đơn đăng ký và văn bản bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của tỉnh Bình Phước còn ở mức trung bình thấp của cả nước và thấp nhất khu vực Đông Nam Bộ, đó Minh Nhật.
Vâng, thưa quý vị, thông tin này đã được công bố trên các phương tiện truyền thông. Thực trạng này cho thấy là hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh mặc dù khá là sôi động, nhưng chưa có nhiều sản phẩm, dịch vụ, chứa hàm lượng trí tuệ cao, chưa có thương hiệu đủ mạnh, hoạt động nghiên cứu ứng dụng và nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng vẫn còn rất hạn chế.
Và cùng với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là tốc độ phát triển rất nhanh của công nghệ thông tin, bên cạnh việc tạo lợi thế cho hoạt động xúc tiến thương mại điện tử, quảng bá thương hiệu, thì đã tiềm ẩn rủi ro đánh mất thương hiệu và tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có chiều hướng gia tăng.
Trong xu thế kinh tế hội nhập sâu rộng như hiện nay thì các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân có liên quan thường có nhu cầu rất là lớn về các dịch vụ liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ. Trong đó phổ biến đó là nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin liên quan đến đối tượng sở hữu công nghiệp. Xung quanh nội dung này thì biên tập viên Hiền Lương của chúng tôi tiếp tục có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Hữu Cẩn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ ngay sau đây.
Vâng, Hiền Lương rất là vui được trò chuyện với ông Nguyễn Hữu Cẩn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ. Thưa ông, thì ông có thể nói rõ hơn về cái vai trò của sở hữu trí tuệ được không ạ?
Trong khoảng vài thập kỷ gần đây thì sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các tài sản trí tuệ đã đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ một doanh nghiệp, tổ chức nào, và có cái đóng góp rất là to lớn đối với tăng trưởng kinh tế, giải quyết được rất nhiều những cái vấn đề xã hội. Đối với doanh nghiệp thì rất nhiều những nghiên cứu người ta đã khẳng định rằng doanh nghiệp nào mà có sở hữu, có khai thác tài sản trí tuệ thì đều mang lại cái hiệu quả kinh doanh rất là to lớn, vượt trội so với những cái doanh nghiệp mà chưa biết cách khai thác, chưa biết cách tạo ra cái tài sản trí tuệ phục vụ cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tài sản trí tuệ thì nó còn có những cái đóng góp rất là lớn lao đối với các cái bước tiến phát triển công nghệ, cũng như là đóng góp vào cái tăng trưởng kinh tế, và đặc biệt tức là giải quyết được rất nhiều cái nhu cầu việc làm, tăng được cái thu nhập cho người lao động. Xét về khía cạnh xã hội thì có thể nói rằng là tài sản trí tuệ nó được từ lâu đã được thừa nhận là một cái công cụ để phát triển kinh tế cả ở góc độ vĩ mô và vi mô.
Hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Bình Phước thì rất là nhiều những cá nhân cũng như là các cái tổ chức doanh nghiệp đã nghiên cứu ra những cái tài sản sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên thì họ lại chưa biết đăng ký bằng cách nào. Vậy thì ông có thể hướng dẫn cho họ cách đăng ký cũng như là cái lợi ích của việc mà đăng ký sở hữu trí tuệ được không ạ?
Thực ra thì có một cái thực trạng của các cái doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các cái tổ chức cá nhân mà có cái hoạt động sở hữu trí tuệ ở Việt Nam là có một cái khó khăn trong cái việc không chỉ là cái khâu xác lập quyền, mà khó khăn ngay từ cái lúc mà tạo dựng tài sản trí tuệ đến khi xác lập quyền, đến khâu khai thác quyền và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thì cũng đều có những cái khó khăn nhất định. Thế thì trong cái xác lập quyền thì sở dĩ là có một số những cái doanh nghiệp hiện nay là chưa quan tâm đến cái việc đăng ký xác lập quyền, hoặc là đăng ký xác lập quyền nhưng mà lại không được bảo hộ, bởi vì là lý do là các cái tài sản trí tuệ đó nó không chưa đáp ứng được cái tiêu chuẩn để bảo hộ. Thì cái khó khăn đấy nó nguyên nhân là do thứ nhất, tức là chúng tôi nghĩ rằng đầu tiên ấy, là doanh nghiệp chưa có cái hệ thống quản trị tài sản trí tuệ trong nội bộ của doanh nghiệp. Cụ thể ở đây tức là chưa có những cái bộ phận hoặc là cá nhân chuyên trách về cái quản trị tài sản trí tuệ. Nó dẫn đến những cái việc tức là tạo ra những cái tài sản trí tuệ nhưng mà nó ít có cái giá trị về mặt thương mại, hoặc là nó không phải là những cái nhu cầu của cái ngành công nghiệp. Thế do đó tức là cái tính mới và cái trình độ sáng tạo của cái tài sản trí tuệ nó chưa được cao. Thế việc đăng ký như vậy là nó sẽ có một cái trở ngại nhất định. Đơn đăng ký sẽ bị từ chối. Đấy, cái thứ hai nữa tức là vì là chưa có quản trị tài sản trí tuệ tốt, cho nên là tất cả những cái việc gọi là tra cứu về thông tin để tạo ra tài sản trí tuệ cũng như là trong cái toàn bộ cái quá trình đi đăng ký là doanh nghiệp chưa nắm được tốt. Thế nó sẽ dẫn đến cái tình huống tức là nó không được gọi là bám sát được cái quá trình, cái thủ tục đi đăng ký, và nhiều khi nó bị mất cơ hội bởi vì cái đơn đăng ký của mình là nó chưa có được cái sự gọi là phản hồi kịp thời từ phía cái cơ quan xác lập quyền. Đấy, và thậm chí là có nhiều doanh nghiệp là hiện nay là cái hiệu lực của cái văn bằng bảo hộ nó hết hạn mà doanh nghiệp cũng không biết để đi duy trì hoặc là đi gia hạn cái hiệu lực văn bằng bảo hộ, nên là cũng ảnh hưởng đến cái việc duy trì cái quyền mà đã được xác lập.
Có một số những cái doanh nghiệp á, ở Bình Phước thì khi mà họ đã đăng ký cái quyền sở hữu rồi nhưng mà vẫn còn bị vi phạm đúng không ạ? Vậy thì cái mà họ bảo vệ cái quyền lợi của họ như thế nào, ông có thể tư vấn cho các doanh nghiệp đó được không?
Trước tiên ấy thì chúng tôi nghĩ rằng doanh nghiệp phải biết đến cái việc vi phạm đó. Thì để mà biết được cái vi phạm thì trước hết tức là đầu tiên là doanh nghiệp cần phải sử dụng cái thông tin sở hữu công nghiệp. Ví dụ như ở trên địa bàn tỉnh Bình Phước này thì doanh nghiệp có thể đến Sở Khoa Công nghệ để tra cứu các cái thông tin về cái tình hình đăng ký cái tài sản trí tuệ mà tương tự với cái tài sản trí tuệ của mình, để biết được là các cái đối thủ cạnh tranh hoặc là biết được những cái động thái trên thị trường của các đối thủ cạnh tranh liên quan đến cái tài sản trí tuệ của mình. Đấy cũng là một cái kênh mà theo chúng tôi nghĩ là để phát hiện ra được các cái hành vi gọi là xâm phạm quyền cũng rất là tốt. Cái thứ hai là như tôi nói ban đầu, tức là cần phải có cái đội ngũ quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. Sẽ có những cái nhân lực mà họ sẽ chuyên theo dõi thị trường, chuyên phát hiện ra các cái hành vi xâm phạm nó đang diễn ra trên thị trường liên quan đến cái tài sản trí tuệ của mình, kịp thời có những cái biện pháp xử lý. Ví dụ như là có thể thông qua các cái cơ quan về thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, hoặc là thậm chí là có thể trực tiếp gặp các cái đối thủ cạnh tranh hoặc là những người xâm phạm quyền để trao đổi cái vấn đề mang tính chuyên môn, hạn chế, cảnh báo cái việc về cái hành vi xâm phạm, ngăn ngừa cái hành vi xâm phạm nó tiếp tục diễn ra, vân vân. Có rất nhiều là nhiều cách để doanh nghiệp có thể hành động để bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ của mình.
Rất là cảm ơn ông đã tham gia cái cuộc trò chuyện với Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước.
Cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Hữu Cẩn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã kết thúc chương trình phát thanh chuyên đề kỳ này.
Trước khi nói lời chào tạm biệt thì Minh Nhật, Văn Chung cùng ekip thực hiện chương trình kính mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Mùa Điều Vàng do ca sĩ Khánh Hòa sáng tác và Tú Ca thể hiện. Cảm ơn quý vị khán giả đã yêu mến và lắng nghe.
Lung linh trời mùa xuân, đàn ông say cùng những điều mùa, dưa nương đồi bát ngát, người nông dân thầm mơ mùa vui. Có những giọt mồ hôi cầu mong cho hạt mưa đừng rơi, để cho vườn xây trái, cho cây điều chiếu canh người ơi.